Ban Việt ngữ, Đài phát thanh chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, ngày mùng 8 tháng 12 năm 2016 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày thư mục vụ mùa vọng và Giáng sinh năm 2016 của Tổng giáo phận Sài Gòn. Tiếp theo đó là các tiết mục hiểu để sống đức tin, câu chuyện gia đình và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với công danh.
Hôm nay, giáo hội mừng đại lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 1, từ câu 26 đến câu 38. Bà Elizabeth có thai được 6 tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến một thành miền Galilee, gọi là Nazareth, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse, thuộc dòng dõi vua David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói, mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà. Nghe lời ấy, bà rất bối rối và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Sứ thần liền nói, thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây, bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là con đấng tối cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David, tổ tiên người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn thuở, và triều đại của người sẽ vô cùng vô tận. Bà Maria thưa với sứ thần, việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng. Sứ thần đáp, Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng đấng tối cao sẽ rợp bóng trên bà. Vì thế, đấng thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Kìa bà Elizabeth, người họ hàng với bà, tuy già rồi mà cũng đang cưu mang một người con trai. Bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được 6 tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được. Bấy giờ bà Maria nói, vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa. Xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói. Rồi sứ thần từ biệt ra đi. Quý vị và các bạn thân mến! Thiên thần Gabriel đã chào Đức Trinh Nữ Maria là đấng đầy ân sủng. Để trở nên người mẹ của đấng cứu độ, Đức Trinh Nữ Maria đã được Thiên Chúa ban thưởng cho muôn ơn phúc và được trao tặng một vai trò thật to lớn trong công cuộc cứu độ. Mẹ Maria được đầy ân phúc. Mẹ đã được Thiên Chúa gìn giữ khỏi mọi vết nhơ của tội lỗi con người. Nhờ lời thưa xin vâng cao quý của mẹ, mẹ đã cưu mang con Thiên Chúa trong cung lòng của mình. Chính nhờ sự tuân phục của mẹ Maria trước ân sủng của Thiên Chúa, mẹ đã trở nên chiếc cầu nối, giao hòa con người với tình yêu cao cả của Thiên Chúa. và mang đến ân sủng cho toàn thể nhân loại. Như khi xưa, vì không tuân phục thánh ý Thiên Chúa, bà Eva đã tạo nên một chiếc nút thắt ngăn cản tình yêu của Thiên Chúa xuống trên con người. Thì giờ đây, chiếc nút thắt này đã được Đức Trinh Nữ Maria tháo cởi qua việc vâng theo thánh ý Thiên Chúa bằng hai tiếng xin vâng. Ở đây, chính đức tin của mẹ Maria đã là chiếc chìa khóa quan trọng. Nơi đó, sức mạnh của Vương quốc Thiên Chúa đã được tỏ lộ. Đức tin và sự vâng phục hoàn toàn là chìa khóa để mở khóa sức mạnh của Vương quốc Thiên Chúa. Khi Adam và Eva không vâng lời Thiên Chúa, họ đã ngay lập tức nhận lãnh những hậu quả nơi hành động của họ, là sự tách biệt ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa, Đấng đã yêu thương họ. Thế nhưng, vì yêu thương con người, Thiên Chúa đã hứa ban cho họ một Đấng cứu độ, và chính Đấng cứu độ ấy sẽ phải đền chịu thay cho tội lỗi của họ và của nhân loại. Hai tiếng xin vâng trong lời đáp trả của mẹ Maria hôm nay đã trở nên một mẫu gương sống động về đời sống đức tin cho tất cả chúng ta. Mẹ Maria tin vào lời hứa của Thiên Chúa. Mẹ Maria luôn sẵn sàng và mong muốn làm theo thánh ý của Thiên Chúa, ngay cả khi mẹ cảm thấy không thể hình dung nổi, thậm chí không thể hiểu nổi. Mẹ Maria đã được ban muôn ơn lành vì mẹ đã tin tưởng nơi những điều Thiên Chúa nói là sự thật và sẽ được hoàn tất theo kế hoạch của người. Đối với mỗi người Kitô hữu, chúng ta cũng được mời gọi sống mạnh mẽ, tin tưởng và phó thác tiền đời trong bàn tay quan phòng của Thiên Chúa. Người đã ban cho chúng ta muôn vàn ân sủng để thánh hóa và biến đổi chúng ta mỗi ngày. Vì thế, noi gương mẹ Maria, chúng ta hãy can đảm thưa lên hai tiếng xin vâng, để trở nên những khí cụ hữu hình của Đức Kitô trong đời sống đức tin và là cánh tay nối dài mang Thiên Chúa đến với mọi người. Lạy Chúa, xin giúp chúng con sống một cuộc sống tràn đầy ân sủng như mẹ Maria đã làm, bằng cách tin tưởng vào lời hứa của Ngài. Lạy mẹ Maria, xin mẹ hằng chuyển cầu cùng Chúa cho chúng con trên hành trình thế gian. Amen.
Danh mẹ Maria nữ vương uy quyền, như ánh sao mai sáng ngời soi đường chỉ lối muôn người. Mẹ đầy ơn Thiên Chúa tươi thắm hơn muôn ngàn đóa hồng, xin kính dâng lên mẹ ngàn lời kính chan hòa yêu thương. Ôi Maria, mẹ dịu dàng, uy nghi cao sang, chốn thiên đàng, khiết trinh vẹn quyền, ngàn đời mẹ thật vinh quang. Ôi Maria, mẹ hiền từ, nay con xin dâng chốt cuộc đời sống theo gương mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Bari, Italia. Đức Thượng Phụ Chính Thống được tặng giải thưởng đại kết. Đức Thượng Phụ Bartholomeos Đệ Nhất, Giáo chủ Chính Thống Constantinople, đã được trao tặng giải thưởng đại kết Thánh Nicola hôm mùng 5 tháng 12 vừa qua tại thành phố Paris, Nam Italia, nơi có di hài của Thánh Nicola. Trong điện văn chúc mừng Đức Thượng Phụ, cũng là giáo chủ danh dự chung của toàn chính thống giáo, Đức Thánh Cha Francisco gọi giải thưởng này là một sự nhìn nhận đầy ý nghĩa và là một dấu chỉ biết ơn đối với Đức Thượng Phụ vì sự dấn thân thăng tiến sự hiệp thông ngày càng sâu đậm hơn giữa tất cả những người tin nơi Chúa Kitô. Giải thưởng do phân khoa thần học miền Puglia, Nam Italia trao tặng. Trong điện văn gửi đến Đức Cha Francesco Cacciucci, Tổng giám mục giáo phận Paris Bitondo sở tại, Đức Thánh Cha Francisco cũng cho biết Ngài hiệp ý với Đức Bartholomeos, người anh em rất quý mến, để tôn kính Thánh Nicola, giám mục thành Myra, có hài cốt được giữ tại Paris từ gần 1.000 năm nay. Ngài phó thác cho sự chuyển cầu của Thánh Nicola rất được kính mến tại Đông và Tây Phương, lời cầu nguyện chung xin cho các tín hữu Kitô đạt được sự hiệp nhất trọn vẹn hằng mong ước. Trong diễn văn tại Vương cung Thánh đường Thánh Nicola, khi nhận giải thưởng, Đức Thượng Phụ khẳng định rằng các tôn giáo có một vai trò cơ bản trong việc kiến tạo, khởi xướng và củng cố một nguyên tắc hiệp thông để cộng tác và cảm thông lẫn nhau. Nhờ đó, đẩy lùi được những trào lưu cực đoan duy căn trong tất cả các xã hội và tôn giáo, và kiến tạo quan hệ mới giữa các dân tộc. Đức Thượng Phụ Bartholomeos cũng cho biết Ngài đón nhận giải thưởng này như một dấu chỉ ngôn sứ về sự hiệp nhất của tất cả các hội thánh của Thiên Chúa, và nói rằng, hành trình thần học giữa các giáo hội chúng ta và tình yêu thương, tôn trọng và cộng tác với nhau là một trong những đặc điểm cơ bản. Thành Paris cách Roma gần 460 cây số về hướng đông nam. Trong số các tín hữu đến hành hương tại đền Thánh Nicola có rất nhiều tín hữu chính thống giáo. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khuyến khích các tín hữu hoán cải để chờ đón Chúa đến giải thoát. Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật mùng 4 tháng 12 vừa qua tại Vatican. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói: trong phúc âm Chủ nhật thứ hai mùa vọng năm A, vang lên lời Thánh Gioan Tẩy Giả mời gọi: hãy hoán cải vì nước trời đã gần. Cùng với các lời này, Chúa Giêsu sẽ khai mào sứ mệnh của Ngài tại Galilea, và nó cũng sẽ là lời loan báo mà các môn đệ sẽ rao giảng trong kinh nghiệm truyền giáo đầu tiên của các vị. Như thế, Thánh sử Matthew muốn giới thiệu Gioan như đấng dọn đường cho Chúa Kitô đến, và các môn đệ cũng như những người tiếp tục việc rao giảng của Chúa Giêsu. Đây cũng là lời loan báo tươi vui nước Thiên Chúa đến. Còn hơn thế nữa, nó ở gần, ở giữa chúng ta. Lời này rất quan trọng. Nước Thiên Chúa ở giữa anh em. Chúa Giêsu nói, và Gioan loan báo điều Chúa Giêsu sẽ nói sau này. Nước Thiên Chúa đã tới rồi, và ở giữa anh em. Đây là sứ điệp chính của mọi sứ mệnh Kitô. Khi một thừa sai ra đi, khi một Kitô hữu ra đi loan báo Chúa Giêsu, thì họ không ra đi để chiêu dụ tín đồ, như thể là người ủng hộ một đội banh, tìm nhiều người ủng hộ hơn cho đội banh của mình. Không, họ ra đi chỉ để loan báo rằng nước Thiên Chúa ở giữa anh em. Và như thế, vị thừa sai dọn đường cho Chúa Giêsu gặp gỡ dân ngài. Đức Thánh Cha giải thích điểm này như sau. Chắc chắn rồi, đúng thế. Nước Thiên Chúa sẽ trải dài ra vô tận, vượt ngoài cuộc sống trên trần gian này. Nhưng tin mừng Chúa Giêsu đem đến cho chúng ta và đã được Thánh Gioan giảng trước, đó là chúng ta không phải chờ đợi nước ấy trong tương lai. Nó đã tới gần, trong một cách thức nào đó, ngay trong hiện tại này, chúng ta có thể kinh nghiệm, ngay từ bây giờ, quyền năng tinh thần của nó. Nước Thiên Chúa ở giữa chúng ta. Chúa Giêsu sẽ nói, Thiên Chúa đến để thiết lập chức là Chúa của Ngài trong lịch sử chúng ta, trong cái hôm nay của mỗi ngày, trong cuộc sống chúng ta. Và nơi đâu, chức là Chúa của Ngài được tiếp đón với lòng tin và sự khiêm tốn, thì ở đó nảy mầm tình yêu, niềm vui và hòa bình. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, điều kiện để được vào và là thành phần của nước này là chu toàn một sự thay đổi trong cuộc sống, nghĩa là hoán cải mỗi ngày tiến đến một bước. Đó là từ bỏ các con đường thoải mái nhưng sai lạc, các thần tượng của thế giới này, là thành công bằng bất cứ giá nào, quyền lực dù có gây thiệt hại cho người yếu đuối, khát khao giàu có, khoái lạc với bất cứ giá nào. Trái lại, đó là mở đường cho Chúa đến. Ngài không lấy mất đi sự tự do của chúng ta, nhưng ban cho chúng ta hạnh phúc đích thật. Với biến cố Chúa Giêsu sinh ra tại Bethlehem, chính Thiên Chúa ở giữa chúng ta để giải thoát chúng ta khỏi sự ích kỷ, tội lỗi và sự thối nát, khỏi các thái độ của ma quỷ, tìm thành công bằng mọi giá, tìm quyền lực cả khi gây thiệt thòi cho những người yếu đuối nhất, khao khát giàu sang và tìm thú vui bằng bất cứ giá nào. Giáng sinh là một ngày có niềm vui lớn, cả bề ngoài nữa, nhưng nhất là một biến cố tôn giáo. Vì thế, cần có một sự chuẩn bị tinh thần. Trong mùa vọng này, chúng ta hãy để cho mình được hướng dẫn bởi lời khích lệ của Thánh Gioan Tẩy Giả. Hãy dọn đường cho Chúa, hãy uống thẳng các nẻo đường của Ngài. Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ. Chúng ta chuẩn bị đường cho Chúa và uống thẳng các nẻo đường của Ngài khi chúng ta duyệt xét lương tâm, khi chúng ta dò xét các thái độ của chúng ta để đánh đuổi các thái độ tội lỗi mà tôi đã nhắc tới. Chúng không phải là các thái độ của Thiên Chúa, là thành công bằng mọi giá, quyền lực gây thiệt hại cho những người yếu đuối nhất, khát khao giàu sang, thú vui bằng mọi giá. Tin Pakistan. Tỉnh Sindh ở Pakistan cấm việc cưỡng bách cải đạo. Chính quyền tỉnh Sindh ở Pakistan cấm việc bắt các cô gái tín hữu Ấn giáo và cưỡng bức họ theo Hồi giáo như điều kiện tiên quyết để kết hôn với một người đàn ông Hồi giáo. Đây là tỉnh đầu tiên ra luật này. Luật này được thông qua hôm 22 tháng 11 vừa qua và sẽ kết án tù từ 5 năm cho đến chung thân bất cứ ai bị kết tội cải đạo một trẻ vị thành niên. Bất cứ ai giúp cho tội này sẽ bị phạt tù hoặc đền bù tiền cho nạn nhân. Cha Abid Habib, nguyên chủ tịch của hội các bề trên thượng cấp của Pakistan, chào mừng quyết định này. Cha nói, chúng tôi đón mừng phán quyết lịch sử này. Thật là đau lòng cho các gia đình Ấn giáo khi họ không có hy vọng nhìn thấy con cái họ sau khi chúng bị bắt cóc. Vấn đề trở nên tệ hơn khi cảnh sát và tòa án đứng về phía Hồi giáo. Các cô gái bị ép buộc lấy một người đàn ông Hồi giáo sau khi bị thay đổi tôn giáo. Cha Habib đã chứng kiến một số gia đình phải rời bỏ tỉnh lỵ vì sự bất công này. Cha nói, luật pháp chỉ hữu hiệu khi không còn có sự thiên tư trong hệ thống pháp lý. Theo Orat Foundation, tức tổ chức nghiên cứu về quyền phụ nữ, mỗi năm có khoảng 1.000 thiếu nữ từ các cộng đoàn Kitô giáo và Ấn giáo bị ép buộc cải đạo. Tuy nhiên, con số có thể còn cao hơn vì nhiều gia đình đã không trình báo các trường hợp xảy ra. Amanat Randhawa, chủ tịch của Hindu Sudha Sabha, cho biết, vấn đề ép buộc cải đạo là một vấn đề trong vùng. Các nông dân Ấn giáo làm việc cho các ông chủ Hồi giáo thường gặp khó khăn này. Nhưng từ khi việc kết hôn được đăng ký, thì tình hình đã khá hơn. Vào tháng 2, Hội đồng tỉnh Sinh đã thông qua luật kết hôn của Ấn giáo. Theo đó, tuổi hợp pháp kết hôn là 18 trở lên. Theo tổ chức UNICEF, có khoảng 3% các thiếu nữ ở Pakistan kết hôn khi chỉ 15 tuổi, và 21% kết hôn trước 18 tuổi. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, và đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm 14 tháng 11 vừa qua, Đức cha Phaolô Bùi Văn Đọc, Tổng giám mục Tổng giáo phận Sài Gòn, cùng với Đức cha phụ tá Giuse Đỗ Mạnh Hùng, đã gửi đến các tín hữu trong gia đình Tổng giáo phận thư mục vụ mùa vọng Giáng sinh năm 2016 với chủ đề đến nơi họ gặp bà Maria, ông Giuse cùng với hài nhi đặt nằm trong máng cỏ. Nguyên văn thư mục vụ nói trên như sau. Số 1. Quý cha, quý tu sĩ nam nữ và chúng sinh, cùng anh chị em giáo dân rất thân mến. Mùa vọng và Giáng sinh năm nay diễn ra trong bầu khí đau thương, mất mát và cơ cực của đồng bào miền Trung sau trận lũ lụt vừa qua. Trong tư cách là người mục tử còn nhiều giới hạn và bất xứng, chúng tôi muốn cùng với anh chị em hướng đến ngày quang lâm của Chúa Kitô với tâm tình yêu mến mong chờ Chúa và hiệp thông với anh chị em của chúng ta. Số 2. Chúng ta chờ đợi và khao khát Chúa. Chúng ta hướng về thiên đàng, quê hương đích thực của chúng ta. Chúng ta cầu mong trời xé ra để Thiên Chúa ngự xuống giữa chúng ta, để Thiên Chúa đến viếng thăm chúng ta. Nhưng việc chờ đợi Chúa, hướng lòng lên Chúa, không thể làm cho chúng ta quên đi thực tại trần thế. Chính việc hướng lòng lên Chúa giúp chúng ta dễ dàng mở lòng ra cho anh chị em, nhất là những người nghèo khổ, thay vì chỉ ích kỷ nghĩ tới bản thân, với việc thăng tiến cá nhân hay vui chơi hưởng thụ. Số 3. Năm nay, Giáo hội toàn cầu cũng như Giáo hội Việt Nam đều mời gọi chúng ta, trong khi hướng tâm hồn lên cùng Thiên Chúa, hãy lưu tâm đến mục vụ gia đình, đến đời sống các gia đình, đặc biệt là các gia đình trẻ. Hết lòng chăm sóc họ như Chúa Giêsu và Hội Thánh mong ước. Đời sống gia đình hiện nay đang phải đối diện với quá nhiều vấn đề, không chỉ là vấn đề cơm áo gạo tiền, mà sâu xa hơn còn là vấn đề nhân phẩm, vấn đề tình yêu đích thực. Như các mục đồng, chúng ta cùng ra đi đến với các gia đình và giúp họ khám phá ra Thiên Chúa là tình yêu đang ở giữa họ, như tại Thánh Gia Thất năm xưa. Đến nơi, họ gặp bà Maria, ông Giuse cùng với hài nhi đặt nằm trong máng cỏ. Hãy dành thời giờ chăm sóc, gìn giữ và bảo vệ tình yêu gia đình. hãy kiên nhẫn lắng nghe và đối thoại trong tinh thần tôn trọng nhau, để tình yêu gia đình ngày càng triển nở. Hãy cảm nghiệm có Chúa Giêsu, con Thiên Chúa làm người, ở trong gia đình chúng ta. Hãy để cho Chúa Giêsu, tình yêu nhập thể của Thiên Chúa, lớn lên trong mỗi gia đình, giúp cho chúng ta dễ dàng thông cảm, chấp nhận nhau và tha thứ cho nhau. Số 4. Ngoài ngôi nhà gia đình nhỏ bé của mỗi người, còn có ngôi nhà chung là vũ trụ thiên nhiên, mà trong ánh sáng tình yêu Giáng sinh, chúng ta cũng được mời gọi chăm sóc bảo vệ. Đây là vấn đề môi sinh mà cả đạo và đời đều ý thức và quyết tâm liên kết, hợp tác chặt chẽ để cùng nhau giải quyết. Trong thực tế, chúng ta đã làm được gì và đã làm tới đâu? Hay chúng ta đang để mặc cho những cá nhân hoặc tổ chức, vì lợi nhuận mà hành động tùy tiện, dẫn đến hủy hoại môi trường, gây ra những hậu quả nghiêm trọng, như vấn đề ô nhiễm môi trường biển do Formosa, vấn đề hóa chất làm mất mát an toàn thực phẩm, làm vẩn đục nguồn nước, vấn đề điều tiết nước chưa hợp lý tại các đập thủy điện, khiến ngập lụt càng thêm nặng nề, vấn đề xả rác bừa bãi, làm ô nhiễm và mất vệ sinh môi trường. Chính việc hướng lòng lên cùng Chúa, giúp chúng ta đoàn kết, liên đới với nhau, lá lành đùm lá rách. Đồng thời, cùng nhau quan tâm bảo vệ, phát triển ngôi nhà chung là vũ trụ và thế giới vật chất này, mà Thiên Chúa trao ban cho chúng ta làm người quản lý. Trong tình yêu Giáng sinh, chúng ta xác tín, mình được dựng nên theo hình ảnh của Thiên Chúa. Mẫu mực cho đời sống chúng ta là ba ngôi Thiên Chúa, là Thánh Gia Thất. Từ đó, chúng ta được mời gọi, hãy yêu thương nhau, hướng về nhau, đối thoại với nhau, đừng loại trừ ai và đừng làm cho người khác phải đau khổ. Số 5. Anh chị em và đặc biệt các bạn trẻ thân mến, trong bầu khí Giáng sinh, chúng tôi kêu gọi anh chị em, dù còn nhiều bận tâm và khó khăn trong cuộc sống, đừng bao giờ quên hay sao nhãng việc loan báo tin mừng tình yêu của Thiên Chúa, tin mừng của lòng thương xót. Như các mục đồng, chúng ta hãy rủ nhau, nào ta cùng đi Bethlehem để gặp gỡ Chúa Giêsu. Hãy làm cho những người chung quanh nhận ra tình yêu Thiên Chúa đang hiện diện nơi chúng ta, nơi gia đình chúng ta, cộng đoàn chúng ta, giáo xứ chúng ta, qua những lời nói yêu thương, thông cảm và bằng những hành động bác ái, chia sẻ. Số 6. Giáng sinh là ngày lễ của niềm vui và sự sống, như lời sứ thần loan báo. Này tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại. Hôm nay, Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua David. Anh em cứ dấu này mà nhận ra người. Anh em sẽ gặp thấy một trẻ sơ sinh bọc tã, nằm trong máng cỏ. Chúng ta được mời gọi cử hành, loan báo và sống trọn vẹn niềm vui ấy. Chúng ta có sứ mạng cùng với mọi người thiện chí, xây dựng quê hương trần thế này, sao cho thật tốt đẹp, phù hợp với nền văn minh tình thương và văn minh sự sống. Vì thế, đừng để cho nền văn minh sự chết xâm nhập vào. Đừng để cho nạn phá thai, nạn bạo lực gia đình, hủy hoại các gia đình công giáo của chúng ta. Số 7. Để chuẩn bị mừng lễ Giáng sinh, theo thói quen của người công giáo Việt Nam, chúng ta thường làm hang đá Giáng sinh trong gia đình, trong giáo xứ. Có những khu phố, những con đường trưng bày nhiều hang đá Giáng sinh thật lộng lẫy. Nếu chúng ta nhiệt tình trong việc làm các hang đá Giáng sinh cho Chúa Giêsu hài đồng, thì chúng ta cũng phải tích cực, chuẩn bị chào đón Chúa với tâm hồn thật xứng đáng, trang điểm bằng các nhân đức và ân sủng của Thiên Chúa. Muốn như thế, mọi người hãy dọn mình cho chu đáo, cụ thể bằng việc giao hòa với Chúa và tha nhân, qua bí tích hòa giải. Ngay chính bản thân chúng tôi cũng thấy mình rất yếu đuối và nhiều tội lỗi, nên chúng tôi chắc chắn cũng sẽ đi xưng tội để chuẩn bị mừng lễ Giáng sinh. Xin anh chị em cầu nguyện nhiều cho chúng tôi. Số 8. Lễ Giáng sinh cũng là dịp mà giáo hội phải lưu tâm chăm sóc người nghèo một cách đặc biệt. Chúng tôi đề nghị mỗi gia đình, mỗi cộng đoàn dòng tu hãy chuẩn bị một phần quà vật chất cụ thể cho những hoàn cảnh khó khăn ngay bên cạnh mình. Những món quà trong dịp Giáng sinh này sẽ mang lại niềm vui và nhất là niềm hy vọng cho những người nghèo, để họ có điều kiện mừng lễ và cảm nhận được sự gần gũi sống động của tình yêu Thiên Chúa. Lạy Chúa Giêsu là hiện thân của lòng thương xót, xin đổi mới con tim nhân loại và trái tim của mỗi người chúng con, để chúng con xứng đáng là thần dân trong vương quốc tình yêu của Chúa. Cầu chúc cho quý cha, quý tu sĩ nam nữ và chủng sinh, cùng tất cả anh chị em, một mùa vọng thật sốt sắng và một lễ Giáng sinh thật vui tươi. Ước mong bình an và ân sủng của Thiên Chúa luôn ở cùng tất cả mọi người chúng ta. Mục tử của anh chị em, Phaolô Bùi Văn Đọc, Tổng Giám Mục, Giuse Đỗ Mạnh Hùng, Giám Mục Phụ Tá. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày nội dung thư mục vụ mùa vọng Giáng sinh năm 2016 của Tòa Tổng Giám Mục Sài Gòn, gửi các tín hữu trong Tổng Giáo Phận. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Hiểu để sống đức tin cũng do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, vẫn trong phần mầu nhiệm Thiên Chúa, hôm nay chúng ta tiếp tục bàn về vấn đề tại sao thiên thần có cánh. Khi bàn về vấn đề này, có người lại đặt ra câu hỏi. Trong lần phát trước, chúng ta biết rằng để vẽ các thiên thần, các họa sĩ chỉ còn cách là dùng các khuôn mẫu đã có từ các tôn giáo hay các nền văn hóa đương thời. Theo các sử gia, khuôn mẫu gây ảnh hưởng trực tiếp đến lối biểu tượng các thiên thần là nữ thần chiến thắng Victoria của dân Roma, được kính ngay tại trụ sở của Thượng viện Đế quốc. Vị thần này mang áo dài trắng với đôi cánh chim và cầm trìu thiên. Như vậy, các thiên thần với hình ảnh đôi cánh, các Kitô hữu muốn nói lên rằng các thiên thần là những người chiến thắng ma quỷ, phải không? Quý vị và các bạn thân mến, có lẽ đó không phải là ý nghĩa nguyên thủy. Lúc đầu, ý nghĩa của đôi cánh chỉ muốn nói lên sự nhanh nhẹn. Sự nhanh nhẹn ở đây không nên hiểu theo nghĩa vật lý, chạy đua xem ai đạt vận tốc cao hơn, nhưng theo nghĩa tinh thần, mau mắn trong việc thi hành ý định của Thiên Chúa. Quý vị nên nhớ rằng, trong nguyên gốc tiếng Do Thái và Hy Lạp của Kinh Thánh, các thiên thần là những sứ giả của Thiên Chúa. Vì thế, sự mau lẹ được hiểu là họ chấp hành sứ mạng ngay tức khắc, không chần chừ như chúng ta đọc thấy trong Thánh Vịnh 103 câu 20. Chúc tụng Chúa đi, hỡi muôn vị thiên sứ, bậc anh hùng dũng mãnh thực hiện lời người, luôn sẵn sàng phụng lệnh. Như thế, cũng có thể vì các thiên thần bay lẹ như gió chứ gì. Sự so sánh này khá tự nhiên. Tuy vậy, trong Kinh Thánh Cựu Ước, khi so sánh các thiên sứ với gió, thì có lẽ người ta không muốn nói tới sự nhanh nhẹn cho bằng sự nhẹ nhàng. Trong tư tưởng cổ điển, gió và không khí tượng trưng cho thế giới thiêng liêng, đối lại với thế giới chất thể. Sở dĩ các tiên sứ nhanh nhẹn chu toàn sứ mạng, một phần cũng tại các ngài không bị cản trở bởi vật chất. Thiết tưởng đây là điều mà Vịnh Gia muốn nói ở Thánh Vịnh 104, từ câu 3 đến câu 4. Chúa ngự giá xe mây, ngài lướt bay cánh gió, sứ giả ngài làn gió bốn phương, nô bọc Chúa lửa hồng muôn ngọn. Còn phúc âm nhất lãm, khi tả quang cảnh của ngày trung thẩm, thì nói đến việc các tiên sứ được sai đi để quy tụ môn dân từ bốn gió, nghĩa là bốn phương trời. Marco chương 13 từ câu 26 đến câu 27. Matthew chương 24 từ câu 30 đến câu 31. Đến đây, có người lại đặt ra câu hỏi. Lúc nãy cha nói, khi du nhập biểu tượng của nữ thần chiến thắng của Roma, các Kitô hữu chỉ chú trọng đến ý nghĩa nhanh nhẹn của đôi cánh, chứ không lấy ý nghĩa chiến thắng. Nhưng mà có nhiều bức tranh vẫn vẽ thiên thần Mikae chiến thắng quỷ dữ. Vậy là cũng có tư tưởng chiến thắng nữa đấy chứ. Tôi chỉ ghi nhận ý kiến của vài nhà sử học mà thôi. Theo họ, khi du nhập biểu tượng thần chiến thắng, lúc đầu sự chú ý được dành cho đôi cánh, tượng trưng cho sự nhanh nhẹn nhẹ nhàng. Về sau mới thêm tư tưởng chiến thắng. Ý nghĩa này được áp dụng cách riêng cho thiên sứ Mikae, lãnh đạo các thiên sứ trong cuộc giao tranh với Satan, như chúng ta có thể đọc thấy ở sách Khải Huyền, chương 12, từ câu 7 đến câu 9. Tuy nhiên, ý nghĩa chiến thắng không phải chỉ dành cho thiên sứ Mikae, mà còn cho các Kitô hữu nói chung. Nhiều họa sĩ vẽ thiên thần hộ tống linh hồn của người lành về thiên quốc, tay cầm triều thiên đội lên đầu kẻ đã chiến thắng tội lỗi và các chướng cám dỗ. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hiểu Để Sống Đức Tin tạm ngưng nơi đây. Chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận câu hỏi, tại sao thiên thần có cánh, trong chuyên mục này vào lần phát tới. Mong quý vị và các bạn đón nghe.
Thank you.
Sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chúng ta đang tìm hiểu loạt bài Hôn nhân là con đường nên thánh trong câu chuyện gia đình hàng tuần. Và chủ đề chúng tôi xin được tiếp tục trong câu chuyện gia đình tuần này là Bí quyết của một tình yêu bền vững, là trước hết cần phải tìm hiểu một cách vững chắc thế nào là tình yêu đích thực. Đói là một tai họa sát hại mỗi năm hàng triệu con người. Nhưng còn có một cơn đói khác, khủng khiếp hơn, hủy hoại không biết bao nhiêu mạng sống. Đó là cơn đói về tình yêu. Con người thường không biết yêu. Người ta tưởng mình yêu người khác, nhưng thực tế họ chỉ yêu chính mình. Trên con đường dẫn đến tình yêu đích thực, nhiều người lầm đường lạc lối, và họ dừng lại bên đường mà cứ tưởng mình đã đạt đến đích. Nếu bạn cảm động đến độ chảy nước mắt khi đứng trước đau khổ của người khác, nếu bạn thấy trái tim bạn đập mạnh khi đứng trước một người nào đó, điều đó chưa phải là tình yêu, mà chỉ là cảm xúc mà thôi. Nếu bạn cảm thấy xao xuyến và bị lôi cuốn bởi một sức quyến rũ nào đó, điều đó cũng chưa phải là tình yêu, mà thật ra chỉ là thiếu tự chủ mà thôi. Nếu bạn say mê trước vẻ đẹp của người đó, nếu bạn bị thu hút bởi trí thông minh của người đó, thì đó cũng chưa phải là tình yêu, mà chỉ là thán phục mà thôi. Nếu bạn không còn muốn gì hơn là nhìn thẳng vào mắt người đó, ôm người đó vào vòng tay, hôn trên môi người đó, nếu bạn có thể làm mọi sự để chiếm hữu thân xác của người đó, thì điều đó cũng không phải là tình yêu, mà chỉ là ước muốn và đam mê mà thôi. Tình yêu thiết yếu là sự trao ban chính bản thân cho người khác hay những người khác. Tình yêu không chỉ đơn thuần là cảm xúc. Nếu bạn chờ cho đến khi cảm động rồi mới yêu thương, bạn sẽ chỉ yêu thương một ít người, và chắc chắn bạn sẽ chẳng bao giờ yêu thương kẻ thù được. Tình yêu không phải là kết quả của bản năng, nhưng đòi hỏi một sự chọn lựa có ý thức để trao ban chính mình. Tình yêu của chúng ta thường bị đám mây mù của ích kỷ che khuất. Chỉ khi nào chúng ta biết quên mình, tình yêu của chúng ta mới trở nên tinh rồng. Tình yêu là con đường một chiều. Nó luôn luôn đưa chúng ta ra khỏi bản thân để hướng về người khác. Mỗi lần chúng ta sử dụng một điều gì hay một người nào cho chúng ta không còn yêu thương nữa, bởi vì chúng ta không còn trao ban nữa. Chúng ta đang đi sai hướng. Tất cả những gì chúng ta gặp trên đường đi của cuộc sống đều giúp chúng ta lớn lên trong tình yêu. Thức ăn là để chúng ta được lớn lên trong sự sống, mà chúng ta phải trao ban trong từng giây từng phút. Sách vở, phim ảnh là để giúp chúng ta làm giàu cho nhân cách của chúng ta, và giúp chúng ta thư giãn, hầu chúng ta có thể trao ban nhiều hơn. Học vấn là để giúp chúng ta trau dồi kiến thức, hầu phục vụ người khác. Việc làm của chúng ta là để chúng ta đóng góp vào việc xây dựng thế giới và chăm sóc cho gia đình. Một người bạn là để trao ban hỗ tương và để giúp chúng ta trao ban chính mình cho người khác. Người phối ngẫu là để giúp chúng ta cùng nhau trao ban một sự sống mới. Con cái là để giúp chúng ta trao ban chúng cho thế giới và cho người khác. Tất cả mọi sự được trao ban cho chúng ta, để chúng ta trao ban cho người khác. Chúng ta hái hoa là để kết thành một lạng hoa và trao tặng cho người khác. Yêu thương là trao tặng, và trao tặng là từ bỏ. Muốn yêu thương là phải từ bỏ. Nhưng chúng ta phải luôn tránh đồng hóa quà tặng với tình yêu đích thực. Tình yêu không đòi hỏi quà tặng, cho bằng trao tặng chính mình. Nhưng để có thể trao tặng chính mình, con người cần phải từ bỏ. Làm sao có thể trao tặng chính mình khi chúng ta còn bị trói buộc vào của cải hay ngay cả bản thân? Tình yêu đích thực là con đường vương giả dẫn đến tự do. Tự do khỏi của cải vật chất, tự do khỏi chính bản thân. Xét cho cùng, yêu thương đích thực là chết đi cho người khác. Bất cứ một tình yêu nào cũng dẫn đến thập giá, bởi vì tội lỗi của chúng ta làm cho chúng ta rất khó quên mình. Vì tội lỗi chúng ta, tình yêu đòi hỏi chúng ta phải có thể tự đóng đinh vì người khác. Nếu chúng ta trao ban để được trao ban lại, chúng ta sẽ chẳng được gì. Chúng ta phải trao ban một cách vô vị lợi. Nếu chúng ta trao ban với ý nghĩ rằng đó là cách thế duy nhất để được, chúng ta sẽ chẳng có được gì. Tuy nhiên, nếu chúng ta cho mà không tính toán, không chờ đợi để được cho lại, chúng ta sẽ được tất cả. Khía cạnh khó khăn nhất trong tình yêu là đòi hỏi phải từ bỏ, là hướng đi đến cái chết. Đây chính là điều khiến cho chúng ta do dự. Chúng ta sợ sẽ chẳng được đền bù. Tình yêu đích thực đòi hỏi sự trao ban không tính toán hơn thiệt. Khi trao ban cho người khác, chúng ta trở nên giàu có trong chính sự nghèo nàn của chúng ta. Chính tình yêu mang lại cho chúng ta sự sống sung mãn, bởi vì khi quên mình, chúng ta khám phá ra sự hiện hữu của người khác, và nhờ đó, chúng ta có thể nên một với mọi thành phần khác của nhân loại. Tính toán, ích kỷ, luôn dẫn đến sự nghèo nàn và cái chết của bản thân. Hoa trái của tình yêu đích thực là niềm vui. Bởi vì nhờ tình yêu, con người mở rộng để được lấp đầy. Chúa Giê-xu là mẫu người hoàn toàn của tình yêu đích thực. Bởi vì qua cuộc sống và cái chết của Ngài, chúng ta thấy được thế nào là trao ban chính bản thân, trao ban một cách hoàn toàn tự do. Khi chúng ta ngừng trao ban, chúng ta cũng ngừng yêu thương. Khi chúng ta ngừng yêu thương, chúng ta cũng ngừng lớn lên. Và nếu chúng ta ngừng lớn lên, chúng ta sẽ chẳng bao giờ đạt được sự sung mãn nhân cách. Chúng ta sẽ chẳng bao giờ mở rộng cửa tâm hồn để đón nhận sự sống của Chúa. Tình yêu là con đường dẫn về Chúa. Chính qua tình yêu mà chúng ta gặp gỡ Ngài vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Lạy mẹ vô nhiễm nguyên tội, đẹp như cánh hoa về giữa đời, chẳng vương chi phê hay bận nhớ, đẹp như cho con biết rời xa bên mẹ để sống khánh ân, để sống xưng danh với con mẹ chi nhân, để xứng đáng ơn được Chúa đời thương suốt đời chung tiến.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong một phút cầu nguyện hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn tâm tình chia sẻ của Linh Mục Trần Xuân Lãm nhân lễ trọng mừng Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Lễ trọng mừng Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội được mừng hàng năm vào ngày 8 tháng 12 để tôn kính Đức Maria dưới tước hiệu Vô Nhiễm Nguyên Tội. Đầu tiên, lễ này xuất hiện vào khoảng thế kỷ thứ 8 bên Giáo hội Đông Phương. Đến thế kỷ thứ 13, những thần học gia lừng danh như Thánh Bernardo, Thánh Thomas Aquina còn bàn cãi tranh luận, vì có những người phản bác đã trưng dẫn lời Thánh Phaolô rằng: bởi vì mọi người đã phạm tội. Cuộc tranh luận dù gây go cũng đã đi tới điểm phù hợp chiếu theo văn bản kinh thánh. Theo sách Sáng Thế, dòng giống người phụ nữ sẽ đạp đầu ngươi và ngươi sẽ cắn gót chân người. Chỉ có một người nữ đầy đủ uy quyền, không bị đè bẹp bởi tội, là Đức Maria, và người con của Ngài là Đức Giêsu Kitô, là đối thủ đạp dập đầu ma quỷ. Câu nói trên kia của Thánh Phaolô rằng mọi người đã phạm tội, phải hiểu cá nhân mỗi người phạm tội. Tội đây tức là tội cá nhân, khác với tội nguyên tổ mà mỗi người chúng ta mắc phải. Hơn nữa, Thánh Phaolô không nói chữ tất cả theo nghĩa tuyệt đối từng mỗi cá thể. Rõ ràng đã có những nố trừ, đó là Adam, Eva trước khi sa ngã và Chúa Giêsu. Do vậy, dẫu Thánh Phaolô muốn dạy rằng mọi người đã phạm tội tổ tông, thì chúng ta vẫn phải chấp nhận trừ ra Adam, Eva và Chúa Giêsu, Adam mới. Như thế còn một luật trừ mà người Công giáo vẫn tin, đó là Đức Maria, Eva mới, không hề mắc tội tổ tông. Kính chào bà đầy ơn phúc là mệnh đề kinh thánh đã được các giáo phụ giải thích, ám chỉ việc Đức Mẹ đầu thai vô nhiễm và sự không vướng mắc vết tích tội lỗi của Đức Mẹ. Điều này rất phù hợp tương đắc với những hiểu biết và truyền thống các tín hữu đều chấp nhận tuân theo. Đầu thế kỷ thứ 19, cuộc tranh luận thần học đến hồi kết thúc. Vào năm 1854, Đức Giáo Hoàng Pio IX đã công bố học thuyết Đức Mẹ đầu thai vô nhiễm nguyên tội là tín điều đức tin, và lễ mừng trọng thể hàng năm vào ngày 8 tháng 12 trên toàn thế giới Công giáo. Lạy mẹ Maria, mẹ vô nhiễm nguyên tội của chúng con, xin giúp chúng con chừa bớt tội lỗi, để mỗi ngày chúng con càng được nên giống Chúa Giêsu, con của mẹ, và đáng được hưởng phúc thiên đàng cùng mẹ. Amen.
Xin thương xem giữ gìn khỏi vết tội, luôn chung trinh một bài ca suốt đời. Từ máu của con tình mến sắt son, sau cuộc đời heo nhận lấy trái tim lòng bên chay luôn chân tình mẹ với con. Lạy mẹ vô nhiễm nguyên tội, đẹp như cánh hoa về giữa đời.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 km chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.